mừng quý vị vẫn đến hòa sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Và bây giờ Hoàng Tính cũng như là anh Đàm, anh Tôn Thất Đàm sẽ trở lại với quý vị ngày hôm nay trong chương trình Cà Phê Cuộc Sống trên đường lay đặc biệt của chúng tôi. Thì Hoàng Tính xin được chào đón sự trở lại của anh Đàm, mặc dù biết là anh Đàm rất là bận rộn lắm, nhưng mà lúc nào anh Đàm đến giờ là anh Đàm cũng sẽ có mặt với chúng ta, có thể là anh em tâm tin, cũng có thể là chương trình thực hiện có mời được những khách mời thì anh em chúng tôi sẽ tiếp của cái vị khách mời đó. Hello anh Đàm.
Yeah, good morning Hoàng Tuấn, good morning tất cả các anh chị em thân thương của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, anh khỏe không? Anh khỏe không? Dạ. Khỏe không?
Khỏe anh Hoàng Tuấn, nhưng mà trời rất là lạnh. Ngày hôm nay gió rất là lạnh. Dạ vâng. Gió nó buốt.
Đúng. Dạ vâng.
Nhưng mà cà phê là mà uống cà phê đá rồi. Tại vì anh biết sao không?
Nói
tại vì uống cà phê nóng đó là mình sẽ ngồi một chỗ, mình sẽ ngồi mình có thời gian mình thưởng thức ly cà phê nóng. Còn cà phê đá đó thì nó là thích hợp cho mình hơn, từ những người bận rộn, mình lái xe, mình vừa lái xe thì đảm thích uống cà phê đá hơn. Còn cà phê nóng là khi nào ngồi ở nhà, chủ nhật ngồi ở nhà làm cái espresso mình nóng, mình hầm nóng thì mình mới thưởng thức được, được chip một cái thì mình mới cảm nhận được cái mùi cà phê, cái mùi hương vị của nó. Còn cà phê đá thì thật sự nó là gần như là không biết diễn tả sao, đương nhiên mình vẫn thấy được cái mùi cà phê, nhưng mà nó lại không có, nó không có thưởng thức hết tất cả cái hương vị của cái ly cà phê buổi sáng ra thừa.
Đối với Tính thì chắc có lẽ là cũng giống như anh như vậy, nhưng mà cà phê thì lúc này Hoàng Tính là giảm đi bớt chút xíu nè, không hiểu sao nữa ha. Cứ mỗi sáng như vậy mình uống một cái ly cà phê thì cũng sẽ tạo cho mình ra một cái thói quen. Thói quen nó có thể ngày xưa thì Hoàng Tính rất là thích uống nóng buổi sáng sớm lắm, nhất là cái thời tiết giống như vậy nè, và hai cái bàn tay của mình mà mình ôm được một cái ly cà phê, có thể đó là cái cà phê nóng của Starbucks hoặc là một cái stop by cho một cái gas station, mình mua một ly cà phê mình tự mình pha với một cái hương vị, phải là cái khói nó bốc lên, mình ngửi được cái mùi cà phê, mình ôm nó trong lòng, mình đứng ở ngoài trời mình uống, vừa hít hà nó ui chao, nó đã làm sao đi nữa đi nha. Hay hoặc là dù cho đó không phải là một cái mùa đông như hiện tại, hoặc là những cái lúc lạnh mình, cái mùa hè nữa sáng sớm Tính phải là một cái ly mà phải là gọi là cái ly nóng. Đối với Tính thì cái nóng nó làm cho mình bừng tỉnh lên trở lại, mình cảm thấy là mình warm up được cái cơ thể của mình để mình chuẩn bị mình thực hiện cho những cái công việc mà mình sẽ làm trong cái ngày hôm nay. Vâng, uống cà phê đó cũng là một trong những cách để mà chúng ta có được một cái năng lượng cho một cái ngày mới. Và nhiều người cũng thêm một cái điếu thuốc lá giống như là quý vị thấy, không biết là anh Đàm có cái hút thuốc lá hay không, chứ ngày xưa
anh Hoàng Tính mất chứ ông Tú Sương đi. Ông Tú Sương ông có các bạn này là một trà, một rượu, một đàn bà. Ba thứ nặng nhằn nó quấy ta. Có chăn chờ rượu với chừa trà. Thì anh Hoàng Tính bây giờ anh không uống cà phê nữa, thì anh bắt chứ ông Tú Sương anh chừa hai thứ ra đi. Tất cả rượu, trà anh chừa ra còn cái sao lại cứ ôm cái làm gì đó. Thì cái đó thì mình miễn hạn.
trong cái mùa này phải gọi là cái mùa rất là lạnh thưa quý vị, cuối năm của Tết Dương lịch, và bây giờ đang là những cái ngày cuối năm của Tết ta âm lịch, và chuẩn bị cho cái đầu năm của Tết Dương lịch với rất là nhiều những cái hoài bão mà chúng ta muốn thực hiện được. Thì chắc chắn là hy vọng anh Đàm và Hành Tính của hy vọng là tất cả quý vị bà con đồng hương của chúng ta cũng sẽ thực hiện được những cái ước mơ của mình, những ước vọng của mình trong cái năm mới này, đúng không anh Đàm?
Dạ thưa anh, đúng vậy anh. Cuộc đời thì khi mình lớn lên, mình lấy mốc 18 tuổi đi. Mình lấy mốc 18 tuổi. Sau trước 18 tuổi thì mình sống với cha mẹ, mình có rất là nhiều ước mơ và hoài bão. Nhưng mà người Việt Nam thì từ 18-20 là cái mốc gọi là trưởng thành. Thì lúc đó là mình mới hoạch định kế hoạch của mình, mình hoạch định tương lai của mình. Thì trong cuộc đời từ mốc từ 18-20 là bắt đầu khởi sự một cái gì mới trong cuộc đời của mình. Trong cái cuộc sống hàng ngày thì đầu năm cũng là một cái mốc, một cái đánh dấu để mình khởi sự tất cả những ước mơ, những công việc mà nhiều khi trong một năm trời nó quăng nhiều khi mình không thực hiện được, mình không có mình lại phải làm cái này, mình phải làm cái kia. Nhưng mà đầu năm đặc biệt đối với người Việt Nam thì đa số người ta nghỉ đầu năm, tức là đầu năm âm lịch, đúng không? Dạ, đa số là mình thì nó là hai cái, có hai cái Tết, người Việt Nam mình lại có hai cái Tết khác với người khác, tức là một cái Tết dương lịch và một cái Tết âm lịch. À, một số anh chị em của mình thì chờ cái Tết âm lịch thì mới gọi là một đầu năm mới. Và những người trẻ thì người ta lại đánh dấu một cái năm dương lịch là một để khởi sự, để làm một cái việc mới hơn, để thực hiện cái hoài bão ước mơ của mình. Đó, thưa anh Hoàng Tính, à, đối với Hoàng Tính thì anh chọn cái mốc nào, cái mốc đầu năm dương lịch hay là đầu năm âm lịch, thưa anh Hoàng Tính?
Yeah, thì sống ở ngay xứ sở Hoa Kỳ lâu rồi cho nên Tính cũng chọn cái mốc của mình là cái mốc dương lịch. Nhưng mà cũng giống như anh vậy đó, chúng ta cũng ăn hai cái Tết luôn. Phải gọi là không có dân tộc nào mà tốn tiền bằng cái dân tộc Việt Nam hết trơn, ăn hết cái lễ này lễ kia, ăn hết cái Tết này Tết kia. chưa nói đến là những cái Tết lặt vặt tiếp theo nữa, phải không? Tết Trung Thu hay hoặc là Tết Đoan Ngọ hay hoặc là ôi đủ thứ loại Tết của Việt Nam hết trơn, có cái chữ Tết là thấy có chữ tiền đi tiếp theo đó, thưa quý vị. Chúng ta có thờ thì có thiên, có kiêng, có cử nọ, thì đó cái quan niệm của ông cha ta ngày xa xưa cho đến bây giờ. Những quý vị thấy nhan nhản đâu đó trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đang chuẩn bị rục rịch để chúng ta đón một cái Tết rồi, với những cái đòn bánh tét, bánh chưng. Bước vào chợ chúng ta thấy những gian hàng bánh mứt cái, bánh mứt hay hoặc là những cái liễn đỏ để mà chúng ta đón chờ lấy cái năm mới theo cái âm lịch của chúng ta, thì chắc chắn là bà con cũng phải gọi là rất nôn cái Tết lắm. Người ta nói rằng là có một cái bài ca là dù nghèo nhưng mà mình cũng vẫn đón xuân, mà dù như thế nào nữa, ít nhiều nữa thì chúng ta cũng cần phải giữ một cái không khí cho cái gia đình của mình, cho ông bà cha mẹ con cái lúc nào cũng nhớ đến cái Tết Việt Nam của mình, có cái Tết âm lịch nữa nhân con, hay hoặc là cho cháu mình nó biết được là Việt Nam có lì xì nè, chừng nào tới Tết nhớ lì xì, nhớ về nhà ông bà cha mẹ lì xì cho tụi bay nha, đó chẳng hạn như vậy. Thì quý vị, đó là những cái phong tục rất là đẹp của người Việt Nam của chúng ta. Những cái tập tục mà chúng ta cần phải lưu giữ đến, ha, phải không anh Đạt?
Dạ, thưa anh, dạ đúng như vậy. Nhưng mà rồi quay lại cái cuộc sống hàng ngày thì cơm áo gạo tiền, kế hoạch lúc nào nó cũng quay về ta hết. Thì không biết anh Hoàng Tính có cái chương trình gì cho New Year không, có ước mơ New Year không? Thứ nhất ai cũng có ước mơ hoài bão. Thứ hai nữa là thường đặc biệt là dân Texas và dân Dallas mình, đến mùa này là mùa tuy là đầu năm nhưng mà nó lại đa số anh chị em đó là hơi mệt, tại vì đa số người Việt Nam mà nói riêng và nói chung những ngành neo thì mùa này là mùa hết nhất. Rồi bây giờ nhà cửa mùa này là mùa nhiều bill nhất, bill hít, mưa điện, mưa nước, mưa đá, đủ thiên tai hết. Thì thật sự đầu năm, nhưng mà mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ trong cái đầu năm này, tại vì cái mùa này là ngoài là tuyết rơi, ngoài là cây cối cái đem vô nhà nó chết hết. Nói chung là rất là nhiều việc phải làm, và trong đó mình phải hoạch kế hoạch cho sang năm mới, rồi mùa thuế nó sẽ đến. Nói chung là đầu năm thì thật sự là nhìn có một góc cạnh lân kiến có màu hồng thì rất là đẹp, nó rất là tươi sáng, ước mơ. Nhưng mà quay lại cơm áo gạo tiền rồi ai đi thì mình cũng phải có kế hoạch, cũng phải có đủ thứ để mà đương đầu, để mà tồn tại trong cái xứ cái đất Mỹ này, thưa anh Tính.
Tính đồng ý với anh là như vậy, thưa quý vị. Nói đâu xa chứ, chính phủ Hoa Kỳ cũng biết những cái bước mà họ phải chuẩn bị để cho người dân Hoa Kỳ phải có một cái tư thế để mà chuẩn bị. Nói đâu xa, trong cái vấn đề thuế thì quý vị thấy mà thuế mà chúng ta mà đóng cho thành phố, đóng cho tiểu bang, đóng cho liên bang thì họ cũng gửi từ từ cho chúng ta, để chúng ta có một cái dịp mà chúng ta nhìn lại cái bill đó nó như thế nào, hoặc là gì đó, chứ không phải nó họ dồn cho chúng ta hết một mớ bồng bông như vậy để mà chúng ta giải quyết. Cho nên vui chơi thì có vui chơi đó, nhưng mà quý vị cần phải biết là cần phải tiết kiệm để mà cho chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không biết, không hẳn là quý vị sẽ là một cái người giàu sang, quý vị có của ăn của để, hoặc là quý vị đang sống một cuộc sống bình thường ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, thì đó là một trong những cái điều mà Hòa Tính muốn chia sẻ, là chúng ta cũng phải biết cân bằng cái ngân sách để chúng ta có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, và trải dài theo như năm, theo như tháng, để mà chúng ta giải quyết hết tất cả những công việc. Xứ thiên đường là một cái xứ mà chúng ta sống được mà hưởng thụ. Xứ nó thiên đường là một cái xứ mà chúng ta có được những cái enjoy, có được những cái chi tiêu, có vô, có ra, có đến, có đi, và làm sao để cho cái cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn bằng những cái cân bằng ngân sách trong cái cuộc sống của chúng ta. Trở lại cái cuộc sống thực tại như anh thấy đó, thì hiện tại câu đầu tiên tính hỏi anh là anh khỏe không, thì anh nói anh khỏe, nhưng mà thật sự ra rất là lạnh đó. Thì thực sự ra đây được xem như là một trong những cái đợt lạnh mà phải gọi là lạnh kỷ lục. Như quý vị thấy trong 20 năm qua, quý vị thấy có một cái mùa nào hoặc là có lúc nào quý vị ra đường mà quý vị thấy nó lạnh như vậy, trong giống như là cái mùa đông vào những cái ngày đầu của những năm của năm 2014 này không, phải không thưa quý vị? Nó cũng đã ngưng trệ hầu hết tất cả những cái sinh hoạt dân sinh xã hội trên phạm vi rộng lớn của cái lãnh thổ của xứ sở Hoa Kỳ. Nếu quý vị coi theo dõi những cái tin tức của những cái media của Hoa Kỳ hoặc là của Canada, thì quý vị thấy bị ngưng trệ rất là nhiều. Nói đâu xa những cái tiểu bang được xem như là những tiểu bang nắng ấm, tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ như là ở Texas của chúng ta, hay hoặc là ở Florida, tất cả nó đều bị ảnh hưởng bởi cái người ta kêu là cái dòng hoàng lưu địa cực, nó từ Bắc Cực nó tràn xuống trong cái năm nay, và cái nhiệt độ có nhiều nơi hiện tại đang xuống thấp lại -20-30 độ luôn. Nó tính luôn cả Canada, nhưng thưa quý vị, nó còn thấp hơn cả cái nhiệt độ mùa đông ở Alaska, là một cái tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ nổi tiếng là một cái xứ lạnh, bởi vì nó tiếp giáp với lại Bắc Cực, cũng như là nó tiếp giáp, nó gần ở bên cái Canada. Canada đó thưa quý vị, đó có rất là nhiều những cái nơi mà gọi là trường học đóng cửa, đường xá vắng lặng, bán buôn ngừng trệ đó, rồi những cái người, những cái vụ thiệt mạng bởi vì cơn rét, đó là những cái liên quan đến cái vấn đề thời tiết trong cái tuần vừa qua. Và Trung tâm Khí tượng Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận rằng là những cái luồng gió lạnh cũng như là những cái cơn bão tuyết dữ dội ở phía Bắc bán cầu là một biểu hiện của cái khí hậu nó thay đổi đột ngột trong vòng 5 năm trở lại đây đó thưa quý vị. Đó là một trong những cái điều Hoàng Tính muốn đặt ra cho anh Đạm, để anh Đạm, nếu mà anh Đạm có được những cái kinh nghiệm, anh Đạm có thể cho quý vị bà con đồng hương biết trong những cái ngày sắp tới đây trong khu vực Dallas Fort Worth chúng ta, thí dụ như điển hình như là quý vị thấy ngày Chủ nhật, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, thì chúng ta sẽ thấy ra cái nhiệt độ, phải gọi là cái nhiệt độ nó xuống rất là thấp lắm. Và khi một cái nhiệt độ xuống rất là thấp, nếu mà chúng ta không có được một cái tư thế chuẩn bị, thì gọi là nó rất là nguy hiểm cho cái cơ sở của chúng ta làm ăn, nhà cửa của chúng ta làm ăn, hay hoặc là đi ở trên đường chúng ta lái chiếc xe chúng ta sẽ như thế nào trong cái thời buổi mà gọi là rất là nguy hiểm trong những cái ngày sắp tới đây. Anh, nếu anh có kinh nghiệm hay hoặc là anh hiểu biết được điều gì, anh Đạm, anh có thể anh chia sẻ trong cái trường hợp mà Hoàng Tính, những cái trường hợp Hoàng Tính vừa nêu ra, anh có thể anh góp được gì không anh?
Dạ thưa anh Hoàng Tính, thì thật sự Đạm cũng không có giỏi gì nhiều, nhưng mà trong hai cái lĩnh vực Đạm có thể am hiểu được nhiều nhất là xây dựng và nhà cửa, thì đó là cái nghề của mình. Thì bây giờ mình chỉ Đạm có thể nói sơ về cái ngành nghề trong những cái liên quan tới những cái gì mình có thể hiểu biết, và ít nhất là về nhà cửa đến mùa đông. Mùa đông thì các bạn nên đầu sơ đó, bây giờ mà nói sơ một cái đầu năm đi, kinh tế của đầu năm theo cái Đạm hiểu đó, thì đa số bạn bè của Đạm là làm nail, chủ tiệm nail, làm nail và nhà hàng barbecue, thì đa số khách của mình. Nhưng mà Đạm thấy tuy kinh tế nó thấp xuống, nhưng mà nếu so sánh giữa năm này, cuối năm vừa qua đến đầu năm này với 2-3 năm trước, thì mình thấy xây dựng bắt đầu nó khởi sắc lại, thưa đồng tính, bắt đầu người ta bắt đầu mở tiệm nail lại. Một số bắt đầu anh chị em nó không có nhiều như xưa, nhưng mà người ta mở tiệm nail lại, đặc biệt nhà hàng rất là nhiều. Anh chị em một số tiệm nail bây giờ quay lại mở nhà hàng, mở những cái barbecue, những cái quán phở nhỏ nhỏ, thì mình thấy ủa, trong vòng 2-3 năm trước thì thật sự là tất cả cấp frozen, tức là không có ai, không có mở, không có buôn bán, không có dám mở business nữa. Nhưng mà bây giờ mình thấy tất cả anh em đều quay lại, bắt đầu một số lát đát mà mở lại, thì mình nghĩ đó là cũng là một cái dấu hiệu rất là tốt. trong mùa đông nhà cửa, đặc biệt nhà cửa thì mấy anh em sửa nhà rất là bận rộn. Mình thấy như vậy thì tuy thì mình thấy không biết, cái đó là kinh nghiệm riêng của Đạm, mình không có Đạm không phải là một cái nhà kinh tế gia hay là một cái để phân tích một cái tài chính hay là một cái gì hết. Nhưng mà cái cảm nhận riêng của là trong cái nghề xây dựng với sửa chữa nhà cửa thì tất cả anh em bạn bè cũng làm chung nghề, mình thấy mình gọi ai những người sửa nhà đều là bận rộn hết anh. Người ta busy ở đây đó, người làm hai ba chớp, tức là bây giờ nhà cửa thì bắt đầu người ta sửa nhà lại, hay là nhà nó lên giá hay là có giá xong thì tất cả anh em đều sửa nhà. Mùa đông thì những nghề như Đạm rất là cực. Bây giờ mà leo lên nóc nhà, biết là lên nóc nhà nào gió nó bút hai lỗ tai nó run lên nó đứng. Nhưng mà cái nghề nó chọn mình, cho nên mình chọn cái nghề, cho nên cái nghề máy lạnh AC và even làm xây dựng ở ngoài thì rất là cực khổ trong mùa này. Anh chị em có nhà cửa thì cũng cố gắng, mùa đông thì cố gắng insulation. Đặc biệt nếu mà lạnh xuống thì tất cả những cái faucet ở ngoài đó, ở ngoài nhớ năm anh Hoàng Tấn nhớ 2 năm trước mà lúc mà đợt lạnh nhất thì tất cả cái water pipe nó bớt hết, thì nó leaking. Anh nhớ hình như 2 năm trước hả? 2 năm, 3 năm gì đó anh Hoàng Tấn hả? Thì bây giờ chuẩn bị sắp sẽ có một mình chưa Dallas chưa qua một mùa lạnh. Nó sẽ có mùa lạnh. Anh nghĩ là sẽ có 1-2 ngày nữa rất là lạnh. Thì để mà tránh cái thiệt hại trong cái nhà của mình thì khi mà lạnh thì mình phải insulation tất cả những cái faucet ở ngoài đó, có hobbies ở ngoài đó. Nếu mà khi mình coi trong thời tiết mà nó lạnh quá thì mình phải mở ra, khóa nước lại và mở cho nó rỉ ra để nó air, nó cầm tại khi cái pipe đó. Mà đa số nếu mà những cái nhà cũ đến mà underground thì we do ok, tại vì bây giờ nó cũng trôn dưới below tới cái frost line, we ok và that's fine. Khi những cái nhà mà sửa lại đó, một số anh chị em sửa nhà lại đi đến attic, những cái pipe attic nó mùa đông, đặc biệt trong gara hay trong mùa đông đó, thì nó bị sẽ burst, tại vì khi nó lạnh nó frozen nó sẽ burst liền. Ok, thì mình phải cố gắng insulation, mình lên trên attic, nếu mà ống trần như vậy đó, mình phải bỏ insulation, thì như vậy mình sẽ đỡ được rất là nhiều phiền toái. Cái thứ nhất, những cái tiệm nail, bây giờ quay lại đó là ở nhà cửa thì tất cả anh chị em đều hiểu hết rồi, nhưng mà trong cái tiệm nail cái này đạm lưới luôn. Khi mùa đông tới, các bạn mở heat lên thì đa số sẽ bị một cái trường hợp, không phải đa số nhưng mà sẽ có mùi này, là những cái tiệm nail nó sẽ có mùi hôi, cái mùi của sunlight. Okay. Mùa hè các bạn có thể không có bị cái mùi cống nhiều hơn là mùa đông. Những cái tiệm nail mà mùa đông mở lên đó, mở lên một số tiệm đông bây giờ chưa, nhưng mà sẽ có cái mùi hôi, mùi su lại. Okay. Nhiều người hỏi Đạm lắm, làm sao anh Đạm? Mùa hè thì em không có problem gì hết, mùa hè thì tiệm em không có hôi, nhưng mùa đông lại không có khách mà lại hôi, nó hôi cái mùi su lại. Nhà hàng cũng vậy, và những mùa vật kia cũng vậy. Thì như thế nào, phải làm như thế nào? Thưa các bạn, mùa hè đó khi các bạn mở máy lạnh lên đó, thì nó có return air, cái air nó flow thì dù có mồ hôi không mùi, có mùi hôi nó sẽ ra ngoài. Khi mùa đông mở heat lên đó, thì cái siphon gas nó nặng, nó đè xuống lại cái những cái tiệm nail cũ, đặc biệt những cũ ý mình tiệm mới cũng vậy, khi pipe nó còn á, để khi nó heat lên á thì tất cả những cái pedicure, những cái xin nó có p trap ở dưới cái pedicure để cái nước nó giữ lại cái mồ hôi, cái gas, cái sunlight nó không có bốc lên ngoài. Khi các bạn mở heat all day long, overnight thì nước nó sẽ khô nhanh hơn, mà trong lúc đó mùa đông mình lại vắng khách nữa. Mùa đông mình không có khách nhiều, mình không có xả nước nhiều, cho nên day by day các bạn quên khoảng 2-3 ngày sau nó khô nước thì tuy nó vẫn còn nước trong cái pre-trap, nhưng mà nó vẫn không có đủ để giữ được cái áp lực và siphon gas nó bốc lên. Thì thỉnh thoảng bạn có thể thấy có mùi hôi trong ống cống nó bốc lên trong tiệm nail, trong nhà hàng, trong barbecue, thỉnh thoảng, sau năm thỉnh thoảng, all the time. Thì để tránh tình trạng như vậy đó, buổi sáng vô mình mở, Đạm khuyên là tất cả, dù có khách, không khách, mình mở tất cả những cái xin và những cái pedicure, thí dụ tiệm có 40 ghế, 20 ghế, 10 ghế, đầu tiên vô mình mở hết tất cả, mình xài trong khoảng 5 phút, mình tắt. Thì lúc nào cũng make sure là mình giữ được cái gas, cái nước ở trong cái pre-trap. Thì khi mà có heat, dù có vắng khách hay không có vắng khách, thì mình giảm được cái mùi hôi ra ngoài. Đó là cái ready